Brothers and sisters,
thật là một phước lành để được quy tụ lại với các anh chị em buổi tối hôm nay. 3 tuần nữa kể từ ngày hôm nay sẽ là ngày Giáng sinh, và buổi sáng hôm đó hàng triệu trẻ nhỏ sẽ thức dậy buổi sáng sớm và trong một vai trò đảo ngược đầy thú vị, kéo cha mẹ chúng ra khỏi giường. Với lòng đầy rạo rực mong đợi, chúng sẽ quy tụ lại xung quanh những món quà mà chúng đã nhìn chăm chăm trong nhiều ngày. Cha tôi yêu thích lễ Giáng sinh. Việc tặng quà mang lại cho ông nhiều niềm vui lớn lao. Và cha mẹ tôi rất giỏi trong việc tặng quà. Các anh chị em tôi và tôi, cũng như nhiều người khác, thu hưởng tài năng của họ. Một số món quà tốt nhất của họ là vô hình. Đó là những kinh nghiệm đã tạo ra tình yêu thương và những ký ức quý báu. Những ký ức đó vẫn mang lại cho tôi niềm vui ngày nay. Dường như là việc tặng quà và nhận quà là một phần chính yếu của lễ Giáng sinh. Xét cho cùng, chúng ta kỷ niệm sự ban cho vị nam tử của Thượng Đế, Đấng Cứu Rỗi Giê-xu Ki-tô, trong một cách độc nhất vô nhị. Dĩ nhiên, những món quà của chúng ta tặng nhau sẽ không bao giờ so sánh được với món quà ban cho này. Nhưng tôi tin rằng niềm vui của việc tặng và nhận quà có thể hướng tâm hồn của chúng ta đến các ân tứ của Thượng Đế. Ân tứ quý báu của vị nam tử của Thượng Đế mời gọi mỗi người chúng ta phải tìm kiếm sự bình an trong đời này và cuộc sống vĩnh cửu trong thế giới mai sau. Sự bình an có thể dường như khó đạt được trong một thế giới nơi mà cuộc xung đột và sự chia rẽ đang gia tăng mãnh liệt. Nhưng sự bình an đó chính là điều mà Đức Chúa Cha và vị nam tử của Ngài đã ban cho mỗi người chúng ta nếu chúng ta chịu tiếp nhận. Hãy tưởng tượng là điều lạ lùng biết bao. Nếu vào buổi sáng lễ Giáng sinh, chúng ta ngồi quanh cây Giáng sinh, ngắm nhìn những gói quà được gói rất đẹp, nói chuyện về vật gì có thể nằm bên trong chúng, và sau đó đi làm công việc trong ngày của mình mà không hề mở những gói quà đó ra. Rủi thay, đôi khi chúng ta làm như vậy với các ân tứ của Thượng Đế ban cho chúng ta. Hãy suy nghĩ về những lời này của Đấng Cứu Rỗi, vì nó có lợi ích gì cho một người nếu một ân tứ ban cho kẻ đó và kẻ đó không chấp nhận ân tứ ấy. Này, kẻ đó không vui sướng với điều được ban cho và cũng chẳng vui với Đấng ban ân tứ cho mình. Buổi tối hôm nay tôi muốn mời tất cả chúng ta nên suy ngẫm cách chúng ta có thể thật sự nhận được các ân tứ Thượng Đế đã ban cho chúng ta. Đặc biệt tôi muốn tập trung vào ân tứ vô hạn của Đức Thánh Linh. Khi làm như vậy, tôi còn nguyện rằng Đức Thánh Linh sẽ giúp chúng ta hiểu được ý nghĩa của ân tứ này, dạy cho chúng ta biết điều chúng ta có thể làm để nhận được đầy đủ hơn và ban cho chúng ta ân điển để hành động theo những cam nghĩ của chúng ta. Đức Thánh Linh là đấng thứ ba của Thiên Chúa Đoàn. Ngài là đấng an ủi, đấng hướng dẫn, đấng giảng giải, đấng thánh hóa, và do đó là đấng thay đổi tâm hồn con người. Qua Ngài, chúng ta có thể nhận được cả kết quả lẫn các ân tứ của Thánh Linh, các quyền năng và thuộc tính của Thượng Đế trong cuộc sống của chúng ta. Anh chị em còn nhớ một số thuộc tính đó là niềm hy vọng, tình yêu thương trọn vẹn, sự vui mừng, bình an, nhẫn nhục, nhân từ, hiền lành, trung tín, mềm mại và tiết độ. Đối với tôi, điều này nghe giống như một phần mô tả chính xác về điều thường được gọi là tinh thần Giáng sinh. Những lời hứa về vị thiên sứ, về thánh lành sẽ là một sự vui mừng lớn và bình an dưới đất ân trạch cho loài người. Từ cái đêm Giáng sinh đầu tiên đó là đã được ứng nghiệm một phần khi chúng ta nhận được Đức Thánh Linh. Chúng ta thường nói về việc cố gắng tuân giữ tinh thần Giáng sinh suốt cả năm. Tự nhiên chúng ta muốn những thuộc tính thiêng liêng này thật sự sở hữu tâm hồn của chúng ta vĩnh viễn. Và Đức Chúa Cha hoan hảo của chúng ta muốn chúng ta là con cái của Ngài phải nhận được các ân tứ này. Đây là lời hứa tuyệt vời của phúc âm của Chúa Giêsu Kitô, có được Đức Thánh Linh thay đổi chúng ta thành những người giống như Đấng Kitô, không còn im muốn làm điều tà ác nữa, mà chỉ muốn luôn luôn làm điều thiện, được tràn đầy tình yêu thương và niềm hy vọng. Chính trong việc thực sự tiếp nhận Đức Thánh Linh mà các ân tứ quý báu này được mở ra cho chúng ta. Một cách đáng kể, ân tứ Đức Thánh Linh được ban cho chúng ta với những lời hãy tiếp nhận Đức Thánh Linh. Tôi muốn đề nghị 3 bí quyết mà sẽ giúp chúng ta thật sự nhận được ân tứ quý báu này. Để làm như vậy, tôi chuyển sang một đoạn sâu sắc của sách Mật Môn. Đấng Kitô phục sinh đã trải qua một ngày kỳ diệu để phục sự ở giữa dân chúng, cùng hứa là sẽ trở lại vào ngày hôm sau. Lời Ngài được loan truyền đi, và trong sự dự đoán tuyệt vời, dần chúng quy tụ tự lại từ khắp nơi trong xứ một số người lao nhọc. Cả đêm đầy vào buổi sáng, họ sẽ được ở nơi mà Chúa Giêsu sẽ hiện đến. Trong khi họ chờ đấng cứu rỗi trở lại, các môn đồ đại giải đám đông dần chúng điều Chúa Giêsu đại giải ngày hôm trước. Lúc bấy giờ, biên sự nói rằng họ quỳ xuống và cầu xin điều mà họ mong muốn nhất. Họ mong muốn được ban cho Đức Thánh Linh. Hãy suy nghĩ trong một giây lát xem là điều quan trọng biết bao. Họ đã nóng lòng mong sự chờ sự trở lại đã được đấng cứu rỗi hứa, nhưng họ đã không cầu xin điều đó, vì đã được Đức Thầy hoàn hảo và rồi các môn đồ đã được chọn lựa của Ngài giang giải. Nên điều họ cần và mong muốn nhất là ân tứ Đức Thánh Linh. Ước muốn mãnh liệt, lớn lao này về phần thuộc linh là một bí quyết quan trọng để nhận được ân tứ này. Chủ tịch Irene đã giải, hầu hết chúng ta đôi khi đều có đủ đức tin này muốn có được Đức Thánh Linh. Ước muốn đó có thể yếu ớt và không kiên định, nhưng có được thường là khi chúng ta đang gặp rắc rối. Nhưng đối với chúng ta, việc được dẫn dắt hướng lên sự an toàn trong tương lai thì phải trở nên kiên định và mãnh liệt. Đấng Kitô hứa phước thay cho những kẻ đối khác sự ngày chính, vì họ sẽ được dạy đầy Đức Thánh Linh. Thưa các anh chị em, để nhận được ân tứ này, chúng ta cần phải hết lòng mong muốn ân tứ này. Khi trở lại đoạn sâu sắc trong sách Mormon, chúng ta khám phá ra một bí quyết quan trọng khác. Sau khi cầu khẩn để có được ân tứ mà họ mong muốn nhất là Đức Thánh Linh, thì các môn đồ đi xuống nước và chịu phép báp têm. Và chuyển rằng sau khi tất cả các vị này đã được báp têm, thì Đức Thánh Linh đổ xuống trên họ và họ được dạy đầy Đức Thánh Linh và lửa. Giáo lễ báp têm là một sự làm chứng của thể xác về việc chúng ta cam kết để từng nhớ và vâng lời, sẵn lòng để mang lấy danh của Đấng Kitô và ước muốn của chúng ta để nhận được Đức Thánh Linh. Mỗi tuần, chúng ta có cơ hội để lặp lại sự làm chứng đó bằng cách giữ phần tiệc thánh, để chúng ta có thể luôn được Thánh Linh của Ngài ở cùng chúng ta. Các giao lễ kèm theo với lễ báp têm về tiệc thánh giúp mang lại quyền năng tinh kính vào cuộc sống của chúng ta. Trong một khía cạnh, các giao lễ này tượng trưng cho điểm đến và tiến trình của việc trở nên tinh kính. Việc trở thành con người mới trong Đấng Kitô, các con trai và con gái của Ngài là điểm đến mong muốn của chúng ta. Điểm đến đó đạt được hàng tuần khi chúng ta cố gắng ghi nhớ và tuân theo. Tôi xin mời các anh chị em mỗi tuần đến giữ tiệc thánh của Chúa với đức tin vào lời hứa của Ngài, rằng khi chúng ta tuân giữ các giao ước của mình, thì chúng ta sẽ dần dần được tràn đầy Thánh Linh cho đến ngày hoàn toàn. Năm nay, ngày lễ Giáng sinh rơi đúng vào ngày Chủ nhật. Thật là một phước lành để kỷ niệm ngày Đấng Kitô Giáng sinh và sự chuộc tội hoàn hảo của Ngài khi chúng ta nhận tiệc thánh vào ngày hôm đó. Bí quyết cuối cùng và quan trọng nhất mà tôi sẽ đề cập đến là đức tin ở Chúa Giêsu Kitô. Sau khi Đức Thánh Linh ngự xuống trên các môn đồ với quyền năng lớn lao, thì Đấng Kitô hiện đến và cầu nguyện, cùng cảm tạ Đức Chúa Cha đã ban cho họ ân tứ quý báu này. Sau đó, Ngài phán những lời quan trọng này: Cha đã ban Đức Thánh Linh cho họ vì họ tin nơi Con. Đức tin nơi Đấng Cứu Rỗi và sự chuộc tội hoàn hảo của Ngài là nguồn gốc của mọi ân tứ tốt lành. Đức tin gia tăng mang phước lành lớn lao hơn của Thánh Linh vào cuộc sống của chúng ta. Vậy thì làm thế nào để chúng ta có thể gia tăng đức tin của mình nơi Đấng Kitô? Chúng ta nuôi dưỡng và tuân theo lời Ngài. Anh cả Christopherson nhảy, mục đích chính yếu của tất cả thánh thư là làm tràn đầy tâm hồn chúng ta với đức tin nơi Thượng Đế Đức Chúa Cha và nơi vị Nam Tử là Chúa Giêsu Kitô. Lẽ thật này được giang giải thường xuyên trong sách Mạc Môn. Ví dụ, vua Benjamin đã giải dân ông những lời mà ông nhận được từ một thiên sứ đã giúp họ có được đức tin vững chắc nơi Chúa Giêsu Kitô. Và nhờ vào đức tin đó mà Thánh Linh đã tác động một sự thay đổi lớn lao trong lòng họ. Nếu mà muốn được Đức Thánh Linh đồng hành hàng ngày với mình, thì chúng ta sẽ nuôi dưỡng và tuân theo lời của Đấng Kitô đã được nhận qua Thánh Thư, các vị tiên tri tại thế và những lời mách bảo của Thánh Linh. Sự theo đuổi hàng ngày này với ánh sáng, lẽ thật và sự vâng lời sẽ gia tăng đức tin của chúng ta nơi Đấng Kitô, ước muốn của chúng ta để được giống như Ngài và khả năng của chúng ta để tiếp nhận Đấng thứ ba của Thiên Chúa Đoàn với tư cách là bạn đồng hành thường xuyên của chúng ta. Thưa các anh chị em, Thượng Đế ban các ân tứ quý báu một cách rộng rãi cho chúng ta. Con cái của Ngài vào lễ Giáng sinh và suốt năm, tôi con nguyện rằng chúng ta sẽ tiếp nhận các ân tứ này bằng cách sử dụng các bí quyết này. Tôi làm chứng rằng khi chúng ta làm như vậy, chúng ta sẽ từng bước một và dần dần được tràn đầy tình yêu thương, niềm vui, sự bình an, thanh khiết và quyền năng. Chúng ta sẽ trở thành người giữ phần bản tánh Đức Chúa Trời. Chúng ta sẽ vui mừng nơi ân tứ và đấng ban cho ân tứ đó. Và khi Ngài tái lâm, chúng ta sẽ sẵn sàng để tiếp nhận vua chúng ta trong tôn danh của Chúa Giêsu Kitô. Amen.